Xin nói tiếp.
Ngài Huệ Tịch, bạch thiền sư Trung Ấp, thế nào là Phật tánh? Ta nói thí dụ, cây lồng có 6 cửa, con khỉ ở ngoài bất luận đến cửa nào cũng kêu chéo chéo, con khỉ ở trong liền hưởng ứng chéo chéo. Nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Chúng ta thấy nhau rồi. Hỏi Phật tánh mà nói chuyện hai con khỉ là sao? Con khỉ ở ngoài là 6 trần lăng xăng dao động, con khỉ ở trong là ý thức phân biệt. Nếu đã ngủ thì bên ngoài có chéo chéo bao nhiêu cũng mặc, vạn sự sẽ bình an.
Hai ông thiền sư nói chuyện gì với nhau? Thì ngài Huệ Tịch hỏi ngài Trung Ấp thế nào là Phật tánh. Hỏi thì hỏi Phật tánh, thì ngài Trung Ấp lại không giả nhời về Phật tánh, mà lại giả nhời có một cái lồng có 6 cửa, như cái thân chúng mình là một cái lồng có 6 giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý mở ra bên ngoài. Bên ngoài có cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Như con mắt thì đối với âm sắc tướng, tai đối với âm thanh. Thế là sáu, ở bên ngoài có 6 trần, nó kích thích. Thế thì ở trong này ấy, cái tâm của mình liền hưởng ứng, liền đáp. Thế như cô Tịch Quang vừa cho thí dụ, để mắt mà thấy ở cảnh ở bên ngoài thì liền hưởng ứng cảnh vui, cảnh buồn, mình liền bị chuyển động. Thế mà hoặc là âm thanh ở bên ngoài, hoặc tiếng khen, tiếng chê, thế là ở trong, con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình ở trong đó, nó liền chuyển động, nó mừng, nó giận, nó thương lo, buồn tủi, các thứ nó nổi dậy lên. Đấy là như vậy. Thì ngài Trung Ấp có giảng về Phật tánh không? Giảng thế nào? Hỏi về Phật tánh mà lại giảng nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thế thì ngài mới giải nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thế cho nên cái ông học trò, ông ấy liền hỏi làm sao? Thế nào là con khỉ ở trong ngủ thì sao? Là cái vọng tâm này. Thế cho nên cái ông học trò, ông ấy hỏi, thế con khỉ nếu mà cái vọng tâm nó ngủ đi rồi thì là sao? Thế ông thầy giải nhời thế nào? Thế nào là chúng ta thấy nhau rồi? Đó, nghĩa là cái ông thầy nhận thấy cái người học trò này đã thấu đáo được rồi. Thế tại làm sao? Tại làm sao người ta hỏi về Phật tánh mà lại giải nhời về tâm với vọng cảnh? Rằng người học trò đã hiểu như mình. Hai người đã cùng nhau, cùng một ý cả. Vậy hai người đồng một ý thế nào? Tuy người học trò hỏi mà thật ra cái người này người ta đã biết rồi. Hai người đồng ý với nhau ở chỗ nào? Ngủ đi đã. Hai người đồng ý với nhau ở cái chỗ bây giờ tu hành ấy, là phải làm thế nào mà cho cái vọng tâm nó ngủ hẳn đi. Nếu mà để cái vọng tâm nó còn hoạt động, nó còn thức ấy, thì cái Phật tánh không nên nói chuyện, nghĩa là không thể hiện lộ được. Cái việc chính yếu ấy, cho nên đây cái người học trò hỏi ngay ông thầy. Bình thường tất cả những người thế gian mà chưa biết tâm chân tâm bản tánh là cái gì thì cái vọng tâm cả ngày nó nói chuyện chéo chéo với cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái người học trò hỏi, thế thì bây giờ cái con khỉ ở trong nó ngủ rồi, nếu mình có cái công phu làm tê liệt cái vọng tâm đi, làm tê liệt cái con khỉ ở trong đi, thì lúc bây giờ Phật tánh mới hiển lộ được, thì mới nói chuyện đến Phật tánh được. Nếu anh còn sống với cái vọng tâm thì đừng nên nói chuyện cái Phật tánh, bởi vì vô ích. Cho nên phải có cái khả năng làm tê liệt cái vọng tâm đi đã, thì cái Phật tánh mới hiển lộ được. Thế thì cho nên cái người học trò nói đến cái chuyện con khỉ ở trong nó ngủ, thế thì ông thầy đồng ý. Thế là chúng ta đã thấy nhau rồi, tức là anh đã nhận được ra Phật tánh rồi. Cho nên đây hỏi Phật tánh mà lại nói chuyện hai con khỉ. Con khỉ ở ngoài là sáu trần, con khỉ ở trong là ý thức phân biệt, tức là cái vọng tâm. Nếu mà cái vọng tâm ấy nó đã hàng phục được nó rồi, nó đã tê liệt rồi, thì ở bên ngoài cảnh trần đâu có hại gì. Cái hoa, cái tiếng khen, tiếng chê, cảnh ở bên ngoài, nó đâu có làm hại được mình. Chỉ tại cái vọng tâm của mình khởi lên. Cô cho thí dụ, đang nói đến cái vọng tâm và vọng cảnh. Đây nói là hai con khỉ, một con ấy là vọng cảnh, còn con ở trong ấy, tức là cái ý thức phân biệt, đấy là cái vọng tâm. Thế bây giờ chỉ ra rằng chính cái vọng tâm này ấy, nó là cái chủ chốt luân hồi, chứ còn cái cảnh ở bên ngoài không có quan hệ. Cái cảnh bên ngoài nó không có đem mình lên thiên đường, địa ngục được, mà chính cái vọng tâm của cô ấy, nó lôi cô đi vào trong luân hồi suốt từ vô thủy đến giờ. Thì chỉ cái chỗ đó ra cho vài ba cái thí dụ. Tại sao mà lại thành cô Tịnh Quang? Cô đã ở chùa, cô lại gặp duyên, gặp kinh, gặp sách, cô lại làm chi chúng, nghĩa là có địa vị. Chúng là đã là thánh nhân ở trong thế gian, so với những cái người ở ngoài đời. Đấy, tăng chúng gọi là chúng trung tôn. Chúng những các đoàn thể binh lính, đoàn thể công nghệ, đoàn thể công nhân, đoàn thể nghiệp các nghiệp đoàn về nhà nông. Đấy, biết trong một xã hội bao nhiêu đoàn thể, gọi là chúng. Thế mà trong các đoàn thể ấy thì cái đoàn thể của chư tăng là đáng tôn, đáng trọng nhất, cho nên gọi là chúng trung tôn. Chúng là các chúng, các đoàn thể. Chung là ở trong, tôn là chôn tôn trọng. Đó là bậc tôn trọng ở trong các đoàn thể. Thế là tất cả chư tăng, cái đoàn thể của tăng ni là đoàn thể đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể của thế gian. Thế mà bây giờ cô ở được ở trong chúng, bởi vì chúng chư tăng chư ni là những vị giới hạnh, là những người tu làm hiền làm thánh. Thế cho nên đoàn thể tăng ni là đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể. Thế mà bây giờ ở trong đoàn thể, trong chúng, cô lại còn là chi chúng, nghĩa là bậc trên trong chị em. Thế thì đấy, hẳn là cái phước kiếp trước của cô không có thừa. Cho nên kiếp này làm tỷ kheo ni, lại làm chi chúng trong các bậc chúng trung tôn, lại được học, được gặp kinh sách, lại có học, có kinh, có sách, hàng ngày thờ Phật, lại có pháp. Chính mình là tăng, ngôi tam bảo ở thế gian, không còn cái gì cao hơn. Thế thì hẳn là kiếp xưa cô phải là một bậc không tầm thường. Bây giờ cô mới đủ duyên như thế này, là cứ xét cái quả hiện tại mà biết cái nhân quá khứ. Nhưng làm sao cô lại vẫn làm người, để vẫn có cái thân sanh già bệnh chết. Cái vọng niệm nó thấy cái cảnh dâm dục, nó khởi cái tâm coi như là tùy hỷ, thế là nó liền mắc vào cái bảo thai. Bây giờ có thân ngồi đấy là cái tướng của cái tâm đã bị, chỉ một múng niệm thôi, không cần nhiều. Thế thì đấy, có phải cái vọng tâm nó đưa cô vào bảo thai không, hay là lỗi tại cha, hay lỗi tại mẹ, hay lỗi tại ai đã lôi cô vào cái bào thai đó? Đó, Thế cho nên cái vọng tâm, cho nên bây giờ chỉ có một phương pháp để đừng vào bào thai là làm sao? Là bắt cái con khỉ nó ngủ đi. Làm thế nào mà tập cho con khỉ nó ngủ đi, nó đừng chéo chéo theo cảnh nữa? Nghĩa là thế nào? Bây giờ vào chùa gặp Phật, học kinh, muốn ra khỏi cái luân hồi chỉ có một cách là cho cái con khỉ này nó ngủ đi này. Đấy. Nó đừng có chéo chéo theo kiểu cảnh ở bên ngoài nữa. Chữ chéo chéo đây nghĩa là nó vướng mắc, nó hưởng ứng với cái cảnh bên ngoài thì gọi là chéo chéo. Thế thì bây giờ cô thành một cái bào thai, rồi từ bào thai mà thành ra một cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì tất cả những cái nhơ bẩn của cái thân này cô phải chịu đựng. Đấy là toàn là do cái vọng tâm nó đã đưa cô đến cái cảnh khổ sở như thế. Thế đấy là còn may còn được làm người. Chứ ví dụ như cái ông Tam Tạng Pháp Sư, nếu ông ấy lên chánh điện mà ông ấy thấy cái vị tu, cái vị tụng kinh, ông ấy đừng có cái vọng tâm diễu cợt, thì ông ấy đâu có đến nỗi mà ông ấy bật ra cái câu là ông tụng kinh như chó sủa. Thế phải từ cái vọng tâm có cái tâm diễu cợt, nghịch ngợm, khinh thường, mạn, coi như thế là bán tăng mà mạn pháp, người ta đang tụng kinh. Thế là cũng do cái vọng tâm ưa diễu cợt. Thế mà đến nỗi mà 500 đời làm con chó. Vậy thì ai bắt ông ấy làm con chó? Có phải cái vị tăng ấy bắt làm ông ấy làm chó không? À, đấy, cái vọng tâm nó đưa mình đi vào làm thân chó. Cũng như là cái vị hòa thượng mà rồi làm con trùng ở trong khóm mía. Đó là cũng bởi vì cái vọng tâm ưa thích cái khóm mía đó, để tâm cứ bận lòng đến cái khóm mía đó, cho nên là về sau làm con trùng. Thế cũng như cái bà thuyền trưởng, cứ cái vọng tâm nó ưa thích trang điểm, cả ngày cứ xoay gương, cho nên là đến khi cái thân chết thì là làm con giòi con bọ, cứ suốt ngày vào ra không rời được cái sọ đầu lâu đó. Và bởi vì cả bây giờ thì cả ngày cứ thương quý cái mặt. Thế thì chúng ta nhận thấy rõ ràng bây giờ chúng ta lên trời là do cái vọng tâm nó làm việc thiện, mà vào địa ngục cũng do cái vọng tâm nó đã làm những cái độc ác. Thì chung quy có cái vòng luân hồi chỉ do cái vọng tâm. Cho nên cái then chốt là phải làm cho cái vọng tâm nó ngủ đi, nó tê liệt đi, nó tan đi. Dạ. Thế nhưng mà làm sao hỏi đến Phật tánh mà đây Ngài lại cứ chỉ nói đến cái chuyện hàng phục cái vọng tâm, tâm nghĩa. Nó vẫn thường trụ ở nơi mình. Đấy. Hiện bây giờ cái tánh biết nó vẫn thường trụ ở tâm nghĩa, cũng như ở tịnh quang, cũng như ở tất cả đại chúng. Ai cũng cái tánh Phật nó vẫn đây, mà nó bất động. Nhưng chỉ có cái vọng tâm nó che lấp. Chúng ta bị cái cảnh vọng tâm nó xao xuyến, nó lôi cuốn suốt ngày, thành ra mình quên cái gốc là cái tánh Phật. Bây giờ cái vọng tâm nó hàng phục nó rồi, nó không khởi lên nữa, thì tánh Phật đấy, chứ đâu có phải ở đâu mà phải đi tìm. Cái tánh Phật chính là mình là tánh Phật, không phải đi tìm. Chỉ bởi vì có cái vọng tâm nó cứ lôi cuốn mình, nó xao xuyến, nó kéo mình tham sân si vọng tưởng suốt ngày bận rộn. Mà chứ còn tánh Phật ấy, thì nó vẫn đấy. Bây giờ chỉ hàng phục cái vọng tâm là tánh Phật của mình lồ lộ, cũng như mặt trăng vẫn sáng tỏ, chỉ cần có một cái gió thổi cho cái đám mây đen nó tan đi, Thế cái đám mây đen tan đi là mặt trăng vẫn đổ lộ rỡ rỡ ngay đấy. Đâu có cần phải chỉ, phải bảo gì. Ai cũng đang sống bằng cái tánh Phật đấy. Nhưng mà chỉ bởi vì cái vọng tâm, cho nên hỏi đến cái Phật tánh thì ông thầy không giảng về cái Phật tánh mà nói đến cái vọng tâm. Xin nói tiếp.
Trần Tiêu giác viên tịnh, trở lại xét thế gian chỉ như việc trong mộng. Ý thức dậy khởi dính mắc sáu trần khiến ta quên tánh giác. Phật tánh ngày đêm hiển lộ ở sáu căn. Chỉ cần làm sao hàng phục được con khỉ vọng tâm là xong việc. Kinh Tiểu Thừa gọi như thế là giải thoát. Kinh Đại Thừa gọi như thế là minh tâm kiến tánh thành Phật. Trăm ngàn pháp môn tu đều quy về một gốc này, không có cách nào khác.
Trần Tiêu sát biến vậy. Cái chữ trần ở đây nghĩa là gì? Hoa nó có chạy theo cô không? À, cái âm thanh của cái người kia nó có chạy theo cô không? Hay là chính cô chạy theo nó? Thế sao đây lại nói Trần Tiêu kia? Nó không hề gọi mình, nhưng mà chính cái tâm mình vướng vào nó, rồi đè cái hình ảnh vào trong tâm mình. Hành ra cái pháp trần nó còn lại ở trong tâm. Cái lời người ta mắng mình, người ta sỉ nhục mình kia, cái âm thanh ấy bản chất nó là vô thường vô ngã. Người ta nói tới đâu nó tàn tới đấy rồi. Bản chất nó là vô thường vô ngã. Thế nhưng mà chỉ tại mình nghe qua tai, lãnh thọ, rồi để cái bóng ảnh của cái âm thanh ấy ở trong tâm mình. Sáng lại nhớ, tối lại nhớ, sang năm hãy còn nhớ. Này. Thế thành ấy, ra nó tích tụ ở trong tạng thức, mà suốt ngày nó cứ đi lại ở trong tâm, cả trăm thứ. Thế cho nên đây nói đến trần, mà trần đây chính tại cái vướng mắc của mình, tức à, cái vọng tâm của mình. Cái vọng tâm của mình ấy, nó là tinh thần, nhưng mà nó cứ vướng đến các thứ hình ảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đa ma. Thế bây giờ hàng phục được nó thì trần mới tiêu. Chứ còn thật ra cảnh ở bên ngoài không một cảnh nào nó bận gì đến mình, mà chỉ tại cái tâm mình vướng mắc. Thế bây giờ cô tu là để thành gỗ đá, không biết gì cả, bịt mắt bịt tai, có phải không? Để thành gỗ thành đá, hay là làm sao? Tu là để giác tỉnh, chứ không phải là bịt mắt bịt tai lại, không thọ lãnh bên ngoài, nhưng mà chỉ để giác tỉnh mỗi khi gặp cảnh, biết nó là hư vọng, đừng để nó đánh lừa. Cái tâm, cái tánh Phật của mình ấy, nó như tấm gương ấy. Nó là tánh Phật thì nó phải giác, nó phải biết. Thế nhưng mà nó biết, nó giác, chứ nó không có vướng mắc, nó không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Thế vì vậy cho nên bây giờ mình ở đây nói là hễ cứ trần tiêu thì giác viên tịnh. Giác của mình bản lai nó vẫn thanh tịnh, mà nó vẫn viên, nghĩa là nó ở khắp cả. Bản lai tánh Phật của mình thanh tịnh ở khắp, như cái gương nó soi chiếu khắp cả Phật giới. Bao giờ mình tu đắc đạo là, thì mình sẽ nhận được cái tâm của mình. Khi ấy Đức Phật gọi tên cái tâm của mình là Đại Viên Kính Trí. Nó là cái trí tuệ mà nó như cái gương soi, cho nên gọi là kính trí, mà nó lớn mông minh, mà nó có mặt ở khắp cả. Thế cho nên bao giờ chúng mình mà cái trần này tiêu được hết, hàng phục được hết cái vọng tâm, thì cái chân tâm tánh Phật của mình gọi tên là Đại Viên Kính Trí. Thế đây, thì bây giờ cái trần tiêu không phải là làm cho tan hết đập vỡ cái trái đất này đi, mà trần tiêu đây có cái nghĩa là hàng phục cái vọng tâm, đừng để nó bật vương vấn cái cảnh bên ngoài. Thì khi ấy giác, cái tánh giác, tánh Phật của mình, bản lai nó vẫn viên tịch, trở lại coi thế gian chỉ như việc chăm mộng là thế nào. Cái chuyện mộng đây là nói nó là cái không có, nó là cái vô ngã, là không thật. Vô thường ấy, nghĩa là nó ban nãy nó có, bây giờ nó không. Như cô đang nói là nói về cái lý vô thường. Còn ta nói về cái lý bát nhã, cái lý vô ngã. Coi thế gian nghĩa là thế gian nó vẫn đây này, chứ không phải nó đã tan rồi. Nhưng mà thấy nó chỉ là chuyện trong mộng thôi. Tại sao? Toàn là chuyện trong mộng cả. Nhưng mà phải đợi đến khi trần tiêu giác viên tịch, thì khi ấy mình mới thấy được thế gian là mộng. Đấy. Trần tiêu giác viên tịch, trở lại coi thế gian chỉ như việc trong mộng. Để nhận định lại cái ba cái câu này, nói lại từ đầu, coi như ôn lại ba cái câu này nghĩa là thế nào. Thì cầu lo cơm ăn áo mặc nhà cửa, lo hạnh phúc, lo 100 thứ, thấy cái đời sống của mình là hết sức là hấp dẫn. Đó. Người khổ người vui cho là có thật cả. Thế phải chỉ có khi nào mà tiêu mà tu hành tịnh ra, mà buông xả được tất, thì khi ấy buông được hết, tức là cái vọng tâm nó đã an định lại, thì cái người ấy khi ấy nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Mà một khi đã sống với cái chân tâm bản tánh của mình ra, mới thấy rõ ràng người thế gian người ta đang nằm mộng cả ở trong cái nghiệp báo mà không biết. Cho nên gọi là giấc chiêm bao mở mắt, khi ngủ mà chiêm bao đã đành, còn bây giờ đang thức mà thật sự chúng ta vẫn đang chiêm bao, bởi vì vẫn đang ở trong mê. Mê là vô minh, là tối đen, nhưng mà khi ngủ quá say thì nó lại còn mộng ra những chuyện này chuyện khác. Chúng mình bây giờ cũng thế, cái nghiệp báo ở nơi mắt nó hiện ra các thứ cảnh, ở nơi tai cái không khí nó rung động, nhưng mà thần kinh của mình biến ra các thứ âm thanh, ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Cho nên cái tâm ý suốt ngày sao xuyến bận rộn với những bóng ảnh của pháp trần, thế mà cứ tưởng là thật. Chỉ có đến khi nào tỉnh được ra, trở về sống với cái chân tâm của mình, thì khi ấy mới biết tất cả những cái phù hư này là giấc mộng.